trên ngày 10 tháng 10 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta đã được tái ngộ nơi đây để nghiên cứu thêm trên đường tu học của Vô Vi. Tại sao chúng ta nói vô vi là không không? Trước hết, chúng ta bước vào thềm vô vi để tu học. Chúng ta phải nhận định rõ siêu nhiên, siêu phàm là gì. Sau một thời gian công phu tu học của các bạn đã thấy rõ, từ từ bản tánh của các bạn đã bắt đầu trở vào trong tất cả những sự ham muốn vọng động từ trước kia, nó đã dần dần xa đi và nó trở về với thực chất sẵn có của chính nó. Nhưng mà sự thực chất của nó là gì? Thực chất của nó là từ siêu nhiên cấu tạo. Chúng ta sinh ra làm con người, ngày nay đã thành hình trong cơ cấu, trong phương tiện của thể xác. Nhưng mà phương tiện của thế xác này nó đã cấu trúc bởi tính chất siêu nhiên từ nhiều năm, nhiều kiếp. Ngày nay nó mới hội tụ được một cái thể xác để cho chúng ta ngự trị. Thể xác này cũng như căn nhà của chúng ta, chính chúng ta là phần hồn chủ của thể xác đang ngự trị và đang nhiều tiếng để minh cảm nguyên căn sẵn có của chính mình. Thì chúng ta đã thực hành mới thấy rõ điều này. Nếu không thực hành, không bao giờ thấy rõ điều này. Nhiều người tu về vô vi, nói rằng tôi tu bao nhiêu năm mà chưa hiểu gì, chưa thấy gì. Vì cái con đường đi trở về với chính nó là khó khăn. Tại sao có thể nói khó khăn? Là chúng ta hướng ngoại từ lúc ra đời cho đến nay. Ngày hôm nay ta làm lực hướng nội để lập cái hạnh hy sinh và bỏ cái tập quán sẵn có của chính chúng ta. Mỗi người đều có cái bản chất trần trực tại thế, so đo trong lý trí phàm ngã. Cho nên quên thực chất sẵn có của chính mình, không chịu hiểu lấy căn bản của chính chúng ta, kể cả sự sai lầm tâm tối của chính mình cũng gạt qua một bên, dùng lý để biện hộ che chở sự sai lầm. Cho nên không sao trở về với thực chất, đâm ra hoang mang, rồi đâm ra thấy chút chắc khó quá. Tu cái pháp vô vi này khó quá, thấy dễ nhưng mà quá khó. Cũng như các bạn hiện tại đang ngồi trên một miếng nệm, miếng ta vi này, nhưng mà kêu các bạn nghiên cứu nguyên lai bổn tánh của miếng ta ti này, chẳng ai chịu nghiên cứu. Nhưng mà muốn hơn thua thì rất dễ, vì cặp mắt phạm tôi đã thấy và sự suy tư của tôi sẵn có. Tôi dùng điều đó để suy xét dễ hơn tìm hiểu những cái gì mà tôi đang đề. Tôi đề tưởng là tôi thắng nó, tôi đạp nó tưởng là tôi thắng nó, nhưng mà rốt cuộc tôi thua nó mà không hay. Cho nên chúng ta phải có một cái phương thiện tu tịnh để trở về với sự vắng lặng trong nội tâm, qua những cơn mài dũa để trở về với sự bóng nhoáng của nội thức, sáng suốt của nội thức, nhiên hậu chúng ta mới thấy rõ nguyên lai bổn tánh của chính ta, nhiên hậu ta mới thấy nguyên lai bổn tánh của mọi sự việc. Thường thường tôi nói với các bạn là tapi, miếng tapi, miếng nệm chúng ta đang ngồi đây, nó hiểu nhiều hơn chúng ta. Nó có sự cấu trúc rất tinh vi do sự thông minh của loài người đóng góp và sự duyên dáng thanh nhẹ để chuyển hóa cho tâm thức của loài người, công hiến cho chúng ta hiểu giá trị của sự êm dịu này và để đồng hưởng xây dựng tâm thức của chính chúng ta. Thể xác của chúng ta cũng không khác gì miếng tạp biệt, nó rất êm dịu, từ đầu chí chân đều có sự hòa học hòa ái, sự cấu trúc đó rất tinh vi mà chúng ta lại quên nó. Chúng ta chạy lạc ra ngoài trong sự hơn thua bất chánh, rồi chạy theo cái bản chất động loạn như tôi đã thường nói, tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Nhiều người tôi không thể tránh được, tôi không có thể chịu nổi cái hoàn cảnh này, tôi không thể chịu nổi những sự đau khổ này, tôi không có thể nhịn trong giờ phút này. Rồi gặt hai được những các bạn nói tôi không chịu được, rồi các bạn đã học được những gì? Kỳ thật các bạn gia tăng sự trà đạp, gia tăng sự bất minh. Nếu các bạn học được chữ nhẫn thì các bạn thấy rõ, số cuộc các bạn đi tới chỗ quan thông và các bạn không bị kỳ kéo bởi sự tâm tối nữa. Người thế gian xuống đây học hỏi thì chúng ta xuống đây chịu tội và bị lôi cuốn từ ngày giờ phút khắc, phân tâm xê xác, chứ không phải các bạn ở đây mà hưởng đâu. Hoàn cảnh hiện tại các bạn làm lụng, xây dựng, đấu tranh là trong cái phân tâm xê xác của các bạn mà thôi, không học được những gì. Nếu các bạn không biết tu bổ sửa chữa để trở về với nguyên căn nguồn cội sẵn có của các bạn thì các bạn thật sự là một người bơ vơ, thuyết lý bất minh lý, hành động bất minh giải hành động, cho nên sai lầm vô cùng. Vậy chúng ta đã thấy rõ, càng ngày càng tu thiền, càng làm pháp luân thường chuyển, các bạn thấy giá trị của siêu nhiên đã đem lại cho các bạn ổn định một phần nào, chứ chưa ổn định được toàn diện. Cho nên có câu pháp luân thường chuyển huệ tâm hai, càng ngày nó phải càng nhẹ, càng ngày nó phải càng sáng suốt hơn, càng ngày nó sẽ càng thanh tịnh hơn. Rồi các bạn mới thấy rằng các bạn đã tự xảo trá các bạn, tự gạt lấy bạn, chứ không có một ai chung vô đó gạt các bạn. Nếu các bạn tiếp tục hướng ngoại thì chỉ bị gạt mà thôi. Kỳ thật chúng ta hướng nội, chúng ta mới làm chủ, chúng ta đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt thì chúng ta mới thực hiện hòa ái tương thân với cả càn khôn vũ trụ, để đặt một chương trình học hỏi tới vô cùng giải thoát. Nếu chúng ta không nhìn nhận điều đó là đúng thì đời đời chúng ta sẽ bị lôi cuốn. Tại sao bên vô vi chỉ chủ trương mọi người phải dùng cái phát thở để trị và hỗ trợ cho thể xác, và từ phát thở đó nó đem lại sự ổn định tâm linh và khai triển những mạch huyết bị nghẹt trong tâm tạng cũng như trong khối óc. Càng ngày các bạn càng làm nhiều, các bạn thấy càng ngày càng dồi dào và con người nó trẻ trung và nhẹ nhàng. Đó là một phương thức tự trị bệnh. Nếu chúng ta dùng lý xét, càng ngày các bạn càng xét càng lúng cũng và không có lối thoát. Những nhà triết gia hiện tại cũng vậy. Học thét rồi cảm thấy mình khổ. Học thay rồi, sự điên loạn sẽ về với chính mình. Nhưng mà các bạn thực hành rồi, an nhiên tự tại. Cho nên ở thế gian này, có nhiều người xa lánh cảnh trần tục này để vào nơi thanh tịnh tu học. Nhưng mà ngược lại vô vi thực hành và lập lại trật tự trong chỗ động loạn để tìm sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta tự đóng loạn tìm được sự thanh tịnh, thì chúng ta thấy rằng sự giá trị của thanh tịnh là vô cùng. Trong đời có đạo, ở nơi nào chúng ta cũng có thể tái lập sự thanh tịnh sẵn có và sự sáng suốt sẵn có của chính mình bằng một chữ nhẫn và quả. Cho nên nhiều cuộc tranh cãi giữa bản đạo vô vi khắp năm châu để tìm hiểu lối thoát cho tâm linh, chứ không phải tìm tranh cãi đó, tranh luận đó để đem lại sự thất bại của phần hồn. Tại sao chúng ta chủ trương sự tranh luận đó? Chỉ tranh luận đó mới thật sự trực tiếp giáo dục và tìm hiểu sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Nhiều khi các bạn tranh cãi với nhau để tìm hiểu lối thoát của vô vi, của phần hồn, của thực chất của các bạn, rồi cũng có cái phàm ngã nó tham dự và nó bành trướng cái ý chí không tốt đẹp. Nhiều hậu các bạn mới ăn năn, thấy lời nói quá thái của chính bạn, rồi các bạn mới tự sửa. Điều này không đúng, mất quân bình. Sau cuộc tranh cãi này tôi không ngủ được, sau cuộc tranh cãi này tôi không thiền được. Đó là phương thức kiểm soát, để cho người mới tu bước vô thấy rằng chuyện đó không lợi, mà tôi phải trở về thực hành nhiều hơn, để một ngày nào tôi có cơ hội diện kiến các bạn của tôi, rồi tôi mới tìm một lối thoát cho chúng. Đó là sự đóng góp thực chất và mau lẹ nhất để mở cái chân giác của chính mình. Cho nên nhiều người tu nói rằng vô đây tu tại sao không giữ lễ và không ôn tồn. Không sao đâu. Mỗi người có một tánh chất từ trược tới thanh, mỗi giai đoạn khác nhau, đối diện với nhau, gần với nhau, nhưng mà trình độ khác nhau. Trình độ mỗi người đều khác nhau. Lúc đó chúng ta mới học hỏi rõ rằng chúng ta từ mọi trạng thái mà có, không phải một trạng thái. Thì cái kiến thức của các bạn càng ngày càng lớn rộng và khai mở từ mình triệt vô cùng. Khi các bạn đạt tới mình triệt thì các bạn, chính bản thân của các bạn muốn đem cái chân tâm sự sáng suốt này để cống hiến cho quảng đại quần chúng. Nhưng mà cống hiến cho lúc chúng ta cống hiến với quảng đại quần chúng mà chúng ta không thanh tịnh thì làm sao cống hiến được. Cho nên chúng ta phải học trong thực chất, phải có sự đụng chạm trong thực chất để tìm hiểu. Cho nên anh em vô vi từ khai mở những cuộc hội họp lẫn nhau để nghiên cứu, thì những người đã chấp thật sự chất, rồi gây ra cũng như rạn nứt giữa tình huynh đệ vô vi. Nhưng rốt cuộc rồi mới thấy rằng mình đang trì trệ. Cho nên chúng ta thức giác vì đường đi hiện tại của mọi người trong cuộc hành hương tại mảnh đất phù sanh này, ai ai cũng tìm lối thoát cho chính mình, chứ không ai muốn chấp nhận có con đường đi qua. Cho nên chúng ta đã có cơ hội học rất nhiều, chúng ta đã bị phê phán rất nhiều rồi, chúng ta mới thấy sự dày công của chúng ta đến đâu, đã tu được bao nhiêu mà khoe khoang với thiên hạ. Cho nên chúng ta rút trở động về để tu và học Phật điểm. Chúng ta phải cảm ơn những vị thầy đến với chúng ta, những người kích động chúng ta, thật sự là một vị thầy cao quý và để dạy cho chúng ta tu. Ngay trong gia can của các bạn cũng vậy, làm cho các bạn phẫn uất trong tình thương chị em rạn nứt, trong tình thương huynh đệ rạn nứt, trong tình thương cha con rạn nứt. Lúc đó mới bắt đầu biết thương yêu và biết giá trị và tìm hiểu thực chất sẵn có của chính mình để xây dựng và gọt rửa những cái gì ô trược chúng ta không sử dụng nữa, thì chúng ta trở về với sự thương yêu đoàn kết thật sự hơn và không dùng những lời nói hoa mỹ nữa, nhưng mà kỳ thật chúng ta đi trong thực chất. Khắp năm châu đang chuyển biến theo thiên cơ ý trời, động loạn chiến tranh đủ thứ, làm cho con người bơ vơ, tâm thức không ổn định, rồi phải tìm tới siêu đi. Hỏi tôi đến đây để làm gì? Tôi đến đây để giết chóc sao? Tôi đến đây để làm những chuyện bất chánh sao? Đó, mình tự thức. Khi mà tự thức thì tự sửa, còn chưa thức thì không bao giờ sửa được. Nhiều người học văn chương rất hay, thao thao bất tuyệt, trong những giảng đường, ngay cả trong trường đại học, một giáo sư triết học, nhưng mà trở về gia can cũng có cảnh lộn xộn không ổn. Cho nên chúng ta tuy dốt thiệt, không có học nhiều, nhưng chúng ta đã học trong thực chất. Chúng ta đã học những cuốn kinh vô tự trong tâm thức của chúng ta, và chúng ta chịu dự thì bất cứ lúc nào. Cho nên vô vi là tịch siêu phật, nó không không gian, không thời gian, và nó đang trú ngụ trong cái thể xác siêu nhiên rõ rệt. Nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, sự liên kết không ngừng nghỉ đó mọi người đã an hưởng trong tâm thức. Nhưng vì sự động loạn sau đó ngoại cảnh, vì chuyện này chuyện nọ, vì tình duyên đau khổ mà làm cho tôi bực bội, vì của cải làm cho tôi bực bội, đó cũng là bài học của chính chúng ta. Vì con cái đã làm cho tôi điên cuồng cũng là bài học của chúng ta. Có luật nhân quả, tiền kiếp chúng ta làm sai thì kiếp này tu về vô vi nó sẽ rút ngắn, mà trong chu trình rút ngắn đó nó là kích động chứ không cho chúng ta yên ổn. Kích động để làm gì? Để đòi hỏi sự thực hành của chính mình. Nếu chúng ta bằng lòng thực hành thì chúng ta thấy rõ chúng ta sẽ tiến, và chúng ta thấy rõ sự dũng chí nhiều kiếp liên hồi chịu đựng. Ngày nay các bạn sống trong mảnh đất phù sanh này là sống trong tình cảnh bơ vơ chứ không phải là ổn định đâu. Các bạn tưởng rằng các bạn có căn nhà, có vợ con, vậy là yên, đâu có yên. Các bạn qua một cái trạm tạm trú mà thôi. Thể xác này là một cái trạm cho các bạn tạm trú để kích tâm và trở về với căn bản thực chất. Cho nên người vô vi luôn luôn những việc gì xảy đến chúng ta đặt nặng đó là bài học của Thượng Đế đã an bài và cho chúng ta học. Chúng ta phải cố gắng học, học bài và trả bài trong định luật vay trả rõ rệt. Phải chấp nhận, phải dùng chữ nhẫn và hòa ái học hỏi, chứ không dùng sự kích bác và đem lại sự bơ vơ cho chúng ta nữa. Nhiều kiếp chúng ta đã sống trong sự đồng loạn, chúng ta đã sống sự tâm tối ngu muội. Ngày nay chúng ta mới biết được chút quân bình và sản xuất. Cho nên chúng ta lại có cơ hội làm việc tại thế. Các bạn đi làm, các bạn thấy rõ trong cái cơ cấu nào thành tựu cũng đều do nhân sự, nhân thờ địa lợi rõ ràng. Có một số người quả ái đặt nặng cái hạnh hy sinh và giải tán những tập quán không tốt của chính mình. Khi mà các bạn hy sinh thì phải hy sinh cái bản chất tập quán đen tối đó, nhiên hậu các bạn mình đạt được sự thanh nhẹ sáng suốt, không vương bồi phàm ngã và hướng thượng trở về với chân ngã sáng suốt vô cùng. Lúc đó các bạn mới thành nhân sự đóng góp. Mà nhân sự đóng góp, trước tiên mỗi mỗi trong hành động của chúng ta phải tha thứ và thương yêu. Cho nên một cái cơ cấu nào thành tựu về chuyện làm ăn cũng vậy. Nhân sự trước hết. Nhân không có thì việc không thành. Thời gian không đúng cũng việc không thành. Địa thế không ổn cũng việc không thật. Lợi lộc không sáng suốt thì nó cũng lái cho chúng ta đi tới cái con đường sụp đổ mà thôi. Cho nên mọi cơ năng hiện diện tại thế gian đều giáo dục tâm linh cả, kể cả người buôn bán cho đến người làm chính trị quân sự đều đi trong cái nhân thờ địa lợi. Nếu chúng ta không biết giá trị của nhân thờ địa lợi thì vạn sự bất thành. Đó là tiêu chuẩn để đạt tới thành sự trong trước mắt của mọi người. Còn xây dựng về tâm thức, về khoa học quyền bí của vô vi cũng vậy. Nó phải có sự đồng nhất trong hạnh hy sinh. Trước kia tôi hút thuốc, trước kia tôi chơi bờ, trước kia tôi cờ bạc, trước kia tôi thương sân si. Đó là nó sưởi ấm cho tôi vì tôi thấy tập quán đó là có giá trị. Nhưng ngày hôm nay tôi thấy rõ ràng cái đó nó không phải là việc bền bỉ mà có thể tạo ra một cái bệnh cho tôi là bệnh nan y. Thì tôi phải hy sinh nó. Tôi muốn hy sinh nó, tôi phải từ bỏ nó để tôi trở về với thực chất sẵn có của chính tôi. Cho nên các bạn càng ngày càng tu là không thích động loạn, muốn đạt tới sự thanh tịnh và mến cảm sự hòa ái siêu nhiên sẵn có của chính mình. Quy thể xác, quy tâm linh, quy cả cả không vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới chịu quỳ trước mặt Thượng Đế để ăn năn hối cải, mới nhìn nhận rằng có Thượng Đế trong ta, có phần hồn trong ta, có sự sáng suốt quân bình trong ta, tất cả ở trong ta. Cho nên chúng ta phải tìm ra thực chất của chính mình, mới thấy rõ đạo lý, mới thấy rõ luật trời, mới thấy rõ chân lý. Cho nên chúng ta xuống đây đã học, đã giữ trong một cái trường học vĩ đại của cả cả không vũ trụ nhiều tiếng chúng ta cả ngàn kiếp, chứ không phải một kiếp này, không phải một giờ này. Cho nên chúng ta đã dùng âm thanh kết luận, nhưng mà tâm thức đã mở rộng chưa để học hỏi điều đó? Nếu chúng ta chưa chịu mở rộng thì làm sao chúng ta học hỏi được? Mà muốn mở rộng thì phải làm thế nào? mới trở về với thanh tịnh. Càng thanh tịnh các bạn càng sáng suốt, càng hấp nhẫn các bạn sẽ vượt qua những sự trở ngại và càng mở lối cho những căn bệnh nan y trong tâm thức chính các bạn. Cho nên càng tu chúng ta thấy rằng càng phải học, chứ không đủ đâu. Nhiều bạn nói tôi đã mở được từng số này, tôi đã mở được từng số kia, tôi đã mở được từng số nào. Thì mở được từng số này sẽ mở được từng số kia, sẽ mở được từng số nọ. Đó là cái thức vô cùng. Cho nên phải học đến vô cùng, chứ không có bao nhiêu đó là đủ đâu. Nhiều người đã biết thiên cơ, đã nói được cơ trời như thế đó, thế đó, thế đó. Nhưng mà tại sao lại còn sự chuyển hạn? Chúng ta thấy trần gian này ai xây dựng? Địa cầu này ai xây dựng? Ý chí của Thượng Đế đã ân ban, nhưng mà loài người xây dựng. Mà khi loài người kích tâm thì việc quân bình nó sẽ trở lại. Mà quân bình trở lại rồi thì sự chuyển hạn phải có. Cho nên các bạn trước kia động loạn, nhiều khi buồn bực vì gia can, vì tình yêu, vì của cải, vì địa vị, muốn thúc đọc từ từ đi. Nhưng mà ngày nay các bạn tu rồi, các bạn không có dại dột làm điều đó. Các bạn phải chấp nhận và giữ lấy luật của mình để thấu đáo việc trời hơn. Thì sự động loạn các bạn không có nhiều. Nhân sinh không động loạn, hòa học với siêu nhiên, thì siêu nhiên vẫn đạt được sự quân bình. Thì quả địa cầu trở lại ổn định, thay vì đổi một quả địa cầu khác. Cho nên luật quân bình của quả địa cầu phải có, luật trời cũng phải có. Ban ơn cho chúng ta lúc đầu là quân bình, mà chúng ta làm mất quân bình thì sự điêu đứng nơi chúng ta trú ngụ thì nó cũng không khác gì phong ba bão táp đã hủy hoại vật chất mà chúng ta đã chứng kiến. Nếu chúng ta giữ được luật quân bình, mọi người đều tu đồng tiến, nhân sinh đều tu, thì tất cả những thiên cơ phải biến chuyển. Luật trời sẽ ban ơn và nới rộng trở lộn lại để giúp đỡ cho chúng ta có cơ hội tiến hóa. Cho nên các tôn giáo tại thế khi gặp nạn đồng tâm hiệp lực cầu xin sự hòa bình, sự thương yêu, sự xây dựng. Nhưng mà hành giả không chịu thực hiện thì dùng lý thuyết cũng chả đi đến đâu. Qua những cơn động loạn ở xứ sở chúng ta đã thấy rõ. Cầu nguyện bao nhiêu là bao nhiêu, ma quỷ vẫn được, vẫn phá hoại. Mà nếu chúng ta trì cái chí tu học thì sự phá hoại đó không có sao xuyên tâm càn của chúng ta. Cho nên mỗi người biết tu thì thấy điều đó là điều quý, mà điều đó sẽ đem lại ổn định trong tâm thức cho chính chúng ta. Cho nên chúng ta không suy nghĩ việc đó nhiều và không làm cho nó động loạn thêm, thì chúng ta phải trở về thanh tịnh hòa ái. Cho nên càng tu thì càng cởi mở. Chúng ta thấy rõ định luật sanh tử, trong sanh có tử, trong tử có sanh, thì chúng ta không sợ sệt bất cứ những hành động gì bất chánh để về với chúng ta. Nhưng mà chúng ta cố gắng giữ luật quân bình trong nội thức. Cho nên ở thế gian luôn luôn tranh chấp mà đem lại sự đổ vỡ cho chính người tranh chấp, cho người bị tranh chấp không sao. Nếu người bị tranh chấp giữ lấy quân bình thì không bao giờ bị điều đó. Cho nên chúng ta vui lên chấp nhận thể xác của chúng ta ở đây tạo. Nhiều khi các bạn chán ngán muốn có cơ hội bỏ thể xác này, nhưng mà không sao bỏ được. Ngày nay các bạn biết tu về Phật hộ, hướng thẳng về trong cái không không đại định vô vi, thì các bạn không còn bị lệ thuộc bởi cái tánh sợ sệt nữa, và giữ lấy phần đó để tiến. chúng ta thấy rõ rốt cuộc mọi người cũng phải từ giả cái xác, từ giả cái căn nhà này để xả đi. Chứ không có người nào được trường sanh bất tử trong thể xác. Mà hồn chúng ta ra đi chứng minh đó là sự trường sanh bất tử. Kể cả xuống địa ngục đi nữa, các bạn cũng thấy tội ta làm thì ta chịu, chứ không ai cứu chúng ta được. Thì chúng ta cũng là nhân sinh tại thế, mang sắc phàm tại thế, thì những người khác cũng mang nhiêu công chuyện đó mà thôi. Nếu chúng ta phản trách làm sai thì chúng ta chịu học bài tâm tối để trở về với sáng suốt. Điều đó chúng ta đã làm từ lúc thiếu thờ, chúng ta đã làm. Mà ngày nay mỗi người đã tu học và tiến tới sự cao giác mới từ bỏ hy sinh bản chất ngu muội đó. Cho nên chúng ta càng tu thì càng thấy tiến, càng tu thì càng thấy mở, mở ngay trong sự thanh tịnh và sáng suốt. Thì các bạn mới có một số vốn để trở về với căn bản của các bạn. Vốn đó không có thể tạo ngay ở thế gian được, nhưng mà tạo ngay trong tâm thức căn bản. Sự học hỏi của chúng ta không ngừng nghỉ, chúng ta mới thấy rằng nhiệm vụ của bề trên đã cho chúng ta giáng lâm xuống thế gian để đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ, kể cả sản các hoa quả vạn vật xoay chuyển không ngừng. Chúng ta đã thấy và chúng ta đã kiểm chứng, tìm hiểu trong cái tánh độc ác của chính mình và từ bỏ nó, hy sinh nó, thì chúng ta sẽ được hưởng trọn lành trong hạnh phúc hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đời đời hằng hữu với chúng ta. Nếu chúng ta còn ôm lấy bản chất nghi kỵ và không biết xây dựng cho chính mình, các bạn thử nghĩ cái cây xiên và cái cây thẳng, hai cây giá trị khác nhau. Cái cây xiên xẹo khác nhau, khác hơn là cái cây ngay thẳng, trực giác phát triển. Đó, tâm linh của chúng ta không vậy. Xiên xẹo, mánh lớn, lường gạt người này cho đến người kia, rồi cho ta là phải, thì phải có cái cây xiên xẹo không bao giờ phát triển tới tốt đẹp. Cho nên chúng ta đã qua cái giai đoạn đó rồi, ngày nay chúng ta không nên tái phạm nữa, phải trở về với sự chân chánh sẵn có và sử dụng phần sáng suốt của chính mình là thanh tịnh. Cho nên càng tu, các bạn nói rằng tu như thế này làm sao mà thanh tịnh? Nhưng mà sự trì trí của các bạn thấy sự thanh tịnh chưa? Trước kia mỗi chút thì mỗi bôn chôn, ngày nay việc gì xảy ra các bạn lại ở trong cái thế ôm đồn phân giải. Thấy rõ. Rồi lần lần các bạn sẽ đi tới nữa, chứ không phải bao nhiêu đó. Không phải tưởng đó là đúng. Mỗi gia đình có mỗi nghiệp quả, các bạn thấy chưa? Có cha, có mẹ, có anh, có em, mà tại sao lại hiện ra những cảnh loạn luân bất chánh, hỗn độn trong gia can, mất trật tự? Hỏi cái đó ở đâu? Chính tiền kiếp của chúng ta đã làm sai, cho nên kiếp này chúng ta tu về vô vi, chúng ta mới nhận thức được đây là chuyện bất chánh. Nhưng mà trước kia chúng ta cho là đúng. Những một người lưu manh giết chóc người, hai người, nó nghĩ đúng nó mà làm. Nhưng mà một thời gian năng năng rồi, nó lại buông bỏ, không làm điều đó. Nó đã bắt đầu xây dựng cái hạnh hy sinh và buông bỏ những cái tập quán của chính nó để nó tiến tới sáng suốt, bắt đầu tìm chân lý. Cho nên cái gia can nào lộn xộn bất ổn, khổ, thấy mình không có lối thoát, nhưng rồi chắc thì tìm con đường tu, cũng mới bắt đầu đi tập chân lý mà thôi. Cho nên nhiều người mượn lý thuyết để va víu, luận thuyết rất hay nhưng mà hành không được thì kể cũng như không. Cho nên nhiều người bỏ công rất nhiều để học hỏi, nhưng mà chân tâm không chịu sửa và không chịu ăn năn sự sai lầm của chính mình, mà chấp nhận đây là chuyện của tiền kiếp, tôi phải giữ cuộc này, học có một chữ nhẫn để vượt qua mọi sự nghịch cảnh hiện tại. Nó có thể đem tới sự tai hại cho cả gia căn chính tôi, nhưng mà tôi chỉ học trì kỳ trí. Tôi ở trong chợ đời, ở trong cảnh đời, tôi đã bị giáng lâm xuống thế gian là tôi một tội nhân, tôi phải học, chứ không phải nói tôi là một thánh nhân. Tôi là một tội nhân, tôi phải chấp nhận để học, để tiến hóa, để sáng suốt, nhiên hậu tôi mới đóng góp cho cộng đồng nhân loại. Trong định luật vay trả phân minh. Cho nên không hiểu không nên sai lầm. Và cho ta là đúng. Cho nên những người tu cao chừng nào sợ luật trời chừng đấy. Những người học luật ở thế gian chân chánh sợ cũng sợ luật thế gian. Chính mình phải hiểu điều đó và phải giữ trật tự cho quảng đại quần chúng, chứ không nên làm những điều hỗn ẩu và không đạt được một sự văn minh trong tâm thức thì rất uổng cho một kiếp người. Cho nên chúng ta tu vô vi phải hướng thượng và thấy rõ sự siêu phàm căn bản của chính chúng ta. Chúng ta học và phải học sự cao siêu, còn học chỉ trầm trượt là chúng ta đã học rồi. Mang cái thể xác này là bắt buộc phải học sự trầm trượt, sân si đủ chuyện hàng ngày. Kể cả các bạn tu hiện tại cũng vẫn còn sân si, là để học, để trả hết bài của chúng ta đã và đang học. Buồn tối cũng vậy, tạo sự yếu hèn và mất quân bình, thấy rõ. Tiếc của cải cũng vậy, tạo sự mất quân bình cho chính mình mà thôi. Cho nên luôn luôn con người ai cũng suy tính chuyện hơn, mà không suy tính chuyện xả thân cầu đạo. Miệng nói xả thân cầu đạo nhưng mà không hẳn. Cho nên những người truyền giáo càng phải thực hành nhiều hơn. Thượng Đế đã và đang thực hành cả càn khôn vũ trụ bằng ý chí của Ngài, thì chúng ta cũng có ý chí tương đồng. Chúng ta muốn biết tài liệu của Ngài, muốn biết cái sự hay ho quyền diệu của Thượng Đế, đó phải ý chí của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tu nhiều hơn, phải vung bồi nhiều hơn, và phải tìm hiểu sự sai lầm của chính mình nhiều hơn, và phải cảm ơn tất cả mọi nơi mọi giới đã giáo dục chúng ta từ giây phút khắc. Nhiều khi nửa đêm các bạn thức tâm không ngủ được, đó là sự kêu gọi, đó là sự giáo dục đã đóng góp cho tâm linh các bạn. Thì các bạn nên vui vẻ học đi để trả, không nên cho đó là một sự phiền muộn, nhưng mà cho đó là một giá trị của Thượng Đế đã ân ban, một cơ hội cho các bạn để học. Cho nên các bạn phải xét bài học này Thượng Đế đã chuyển cho chúng ta tùy theo tâm thức của chúng ta. Chúng ta vuông bồi đen tối nó càng đen tối hơn, chúng ta xây dựng trong tham sân nó càng tham sân hơn, rồi chúng ta mới chán ngán nó và hy sinh nó. Đó là hạnh hy sinh để tu học. Những nhà tu học đã thành công, thành đạo là hạnh hy sinh rất cao. Chúng ta không vì những việc đó mà đau khổ, nhưng ngược lại chúng ta phải cảm ơn những điều đó, chúng ta phải hiểu ta. Thì phải hy sinh cái bản tánh chấp và mê của chính mình. Càng ngày các bạn càng tu, càng bước vào trong sự khó khăn của sự thử thách. Càng lên cao thì càng bị sự thử thách nhiều hơn. Không nên chán ngán và không bao giờ có thể trở về nguồn cội được. Cho nên chúng ta chấp nhận, thấy rõ thể xác này không phải thể xác của ta, âm thanh này cũng không phải âm thanh của ta, nhưng mà chính sự thức tâm của chính mình. Cho nên phải vun bồi điều đó, càng cao thì sự bi trí dụng ra thực hiện trong tâm thức. Chúng ta làm việc nhiều, không có mặt. Mà chúng ta xài tiền nhiều là mất của. Mất các phương diện. Chúng ta xài tiền nhiều mất của. Và sanh bệnh. Tiếp tục. Mặc lục. Cả hộp lắm sạch. Chứ đừng có tưởng tôi có tiền bạc là tôi hay hơn. Không đâu. Một gánh nặng. Cho nên chúng ta tu, chúng ta lại trở về khép mình, để hưởng cái thanh quan điển lạc của Thượng Đế. Đó là cái vốn căn bản của mọi tâm linh đồng hưởng sự công bằng của Ngài ân bạc. Chúng ta mở rộng ra tâm thức. Tâm thức của chúng ta hưởng nghe và thọ nghe. Cho nên khi các bạn phiền ban đêm rồi, các bạn cảm thấy nhẹ nhàng, sung sướng. Sau một cơn thiền kiên quyết thực hiện, rồi các bạn cảm thấy nhẹ và xoa dịu tất cả những tâm thức của các bạn. Thấy rõ chuyện đời là giả tạo, không đem lại một kết quả, nhưng mà nó là một phương tiện để xây dựng tâm lực. Cho nên chúng ta phải biết cảm ơn Thượng Đế nhiều hơn, cảm ơn nghịch cảnh nhiều hơn. Và chính ta cũng phải chấp nhận sự sai lầm của chúng ta thì chúng ta mới sửa chữa được. Hô hào không làm được, thực hành để cống hiến mới là thật sự học hỏi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.